đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Chi Phương, Anh Vũ, Minh Phương và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, 7 tháng 4 2025. Các thị trường chứng khoán trên thế giới lại sụt giảm mạnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump dứt khoát không thay đổi chính sách thuế quan. Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ trích Hoa Kỳ thiếu phản ứng khi Nga vẫn từ chối đề xuất ngừng bắn. Không quân Mỹ và Philippines tập trận chung nhằm tăng cường khả năng răn đe. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, cơ hội mà Trung Quốc có thể nắm bắt trước đòn thuế quan của Donald Trump. Theo dòng thời sự, tình hình sẽ ra sao nếu Hoa Kỳ bỏ rơi châu Á? Kính thưa quý vị, do Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ vẻ dứt khoát không thay đổi mức thuế quan rất nặng đánh vào nhiều nước, các thị trường chứng khoán từ châu Á cho đến châu Âu hôm nay lại sụt giảm mạnh. Hôm thứ Bảy tuần qua, 5 tháng 4, mức thuế quan đối ứng 10% mà Tổng thống Trump áp dụng đối với toàn bộ hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ đã bắt đầu có hiệu lực. Các mức thuế nặng hơn áp dụng đối với một số nước, trong đó có Việt Nam, thì sẽ có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 4.
Trên mạng xã hội của ông ngày hôm qua, Donald Trump vẫn khẳng định, xin trích, chúng ta bị thâm thủng mậu dịch rất lớn với Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu và nhiều nước khác. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là áp thuế quan để đem lại hàng chục tỷ đô la cho Hoa Kỳ. Tổng thống Trump còn cho biết trong cuối tuần qua đã thảo luận với nhiều nước châu Âu, châu Á và tất cả đều rất muốn đạt được thỏa thuận. Theo lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Peterson trên đài NBC, hơn 50 quốc gia đã ngỏ ý muốn đàm phán với Hoa Kỳ để được giảm thuế quan. Thái độ dứt khoát của Tổng thống Trump đã khiến các thị trường chứng khoán trên thế giới tiếp tục hoảng loạn. Chỉ số các thị trường từ Tokyo, Thượng Hải, Seoul cho đến Đài Loan đều sụt điểm mạnh. Riêng tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng ngày hôm nay đã sụt giảm đến hơn 12%. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Các thị trường chứng khoán châu Âu ngày hôm nay cũng đã sụt giảm mạnh vào giờ mở cửa, với chỉ số của thị trường Frankfurt mất đến 7,86%, Paris mất 6,19% và London mất 5,83%.
Xu hướng sụt giảm mạnh cũng được dự đoán là sẽ tiếp diễn trên các thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ hôm nay. Trong khi đó, giá dầu hỏa cũng tiếp tục giảm. Cụ thể là giá một thùng dầu Mỹ WTI hôm nay đã sụt dưới mức 60 đô la lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2021. Theo các nhà kinh tế của ngân hàng Đức Deutsche Bank, được hãng tin AFP trích dẫn, không hề quá đáng khi mô tả những biến động hiện nay trên các thị trường chứng khoán thế giới là mang tính lịch sử. Trong khi đó, thì Hà Nội đã đề nghị Hoa Kỳ tạm hoãn ít nhất 45 ngày việc áp mức thuế đối ứng 46% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam vào lúc mà nền kinh tế của Việt Nam đang tăng trưởng chậm lại.
Trong một bức thư gửi cho Donald Trump mà hãng tin AFP tham khảo được, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm đã đề nghị Tổng thống Mỹ tạm hoãn việc áp thuế đối với Việt Nam trong ít nhất 45 ngày. Trong thư, ông Tô Lâm cho biết đã chỉ định Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước là nhà thương thuyết chính với phía Hoa Kỳ về vấn đề này, với mục tiêu là đạt được thỏa thuận sớm nhất có thể, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cũng hy vọng sẽ gặp Tổng thống Trump tại Washington vào cuối tháng 5 để hoàn tất thỏa thuận. Trước đó, theo tin báo chí trong nước, tối thứ Sáu tuần trước, ông Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong đó, lãnh đạo Việt Nam tuyên bố sẵn sàng giảm thuế nhập khẩu xuống còn 0% đối với hàng hóa từ Hoa Kỳ. Ông Trump đánh thuế nặng như vậy vì cho rằng Việt Nam đang áp thuế 90% đối với Hoa Kỳ, một con số dựa trên thặng dư thương mại 123,5 tỷ đô la của Việt Nam với Hoa Kỳ vào năm ngoái. Mức thuế nói trên sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ thứ Tư tuần này, đe dọa nặng nề lên nền kinh tế Việt Nam, vào lúc mà theo các số liệu của Cục Thống kê, tăng trưởng của Việt Nam trong quý I năm nay chỉ đạt 6,93%, thấp hơn một chút so với mức 7,55% cùng kỳ năm ngoái.
Hãng tin AFP hôm nay trích dẫn một nhà phân tích tại công ty nghiên cứu BME nhận định thuế quan của Hoa Kỳ có nguy cơ gây tổn hại đáng kể đến mô hình tăng trưởng hiện tại của Việt Nam, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Hoa Kỳ, mà cho biết trong trường hợp xấu nhất, mức thuế quan nặng nề đó có thể khiến Việt Nam mất 3 điểm GDP trong năm nay. Các chuyên gia tin rằng mức thuế mới sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các ngành như hải sản, quần áo, giày dép, gỗ, điện tử và điện thoại thông minh. Trả lời hãng tin AFP, ông Phạm Văn Đại, giáo sư kinh tế tại Đại học Fulbright, Việt Nam, dự đoán đối với các công ty lớn của Hoa Kỳ có nhà máy tại Việt Nam như Nike và Adidas, lượng đơn đặt hàng sẽ giảm mạnh và doanh thu cũng giảm theo, có thể buộc những công ty này thu hẹp quy mô của nhà máy và khiến cho nhiều người ở Việt Nam mất việc. Về phía châu Âu, hôm nay Hội đồng Đối ngoại của Liên hiệp châu Âu họp tại Luxembourg vài ngày sau khi Hoa Kỳ quyết định đánh thêm thuế vào hàng hóa nhập khẩu từ châu lục này. Các lãnh đạo ngoại giao châu Âu sẽ thảo luận về quan hệ kinh tế giữa Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ cũng như là với Trung Quốc nhằm đưa ra đối sách trước cuộc chiến thuế quan do Donald Trump khởi xướng. Từ Bruxelles, thông tin viên Lassie Lota tường trình.
Le vice-ministre chinois du commerce souhaite une coopération.
Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác giữa Bắc Kinh và Bruxelles. Trung Quốc thậm chí còn nói về một phản ứng có phối hợp nhằm đối phó với các quy định thuế quan mới của Hoa Kỳ. Mức thuế có thể lên đến 54% đối với các sản phẩm Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ và 20% đối với hàng hóa nhập từ châu Âu. Liệu Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu có bắt tay nhau để tạo nên sự ổn định cho thương mại toàn cầu? Điều này có vẻ khó khăn do cuộc chiến thương mại về xe điện giữa Bắc Kinh và Bruxelles. Vào tháng 10 năm ngoái, Liên Âu đã quyết định đánh thuế 35% vào xe điện Trung Quốc, được cho là nhận tài trợ từ Bắc Kinh một cách không công bằng. Trung Quốc đã khiếu nại lên Tổ chức Kinh tế Thế giới về vụ việc này. Hôm nay, Liên hiệp châu Âu họp tại Luxembourg và quyết định sẽ có thái độ như thế nào trong lúc mà các thông điệp do Mỹ đưa ra dường như là không rõ ràng. Tỷ phú Hoa Kỳ Elon Musk, thành viên trong chính quyền của Trump hôm thứ Bảy, đã tuyên bố ủng hộ một khu vực tự do thương mại giữa châu Âu và Bắc Mỹ với thuế quan bằng không.
Lakshmi Lotha, Bruxelles, RFI.
Trả lời đài phát thanh Pháp France Inter sáng nay, Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược công nghiệp của Ủy ban châu Âu, ông Stéphane Séjourné, nêu ra khả năng Liên Âu có thể đáp trả các biện pháp thuế quan của Hoa Kỳ bằng việc không cho các công ty Mỹ tham gia đấu thầu vào các dự án công của châu Âu. Đây là một biện pháp kinh tế mạnh, nhưng là một trong những chủ đề được đưa ra thảo luận. Thuế quan cũng sẽ là một trong những chủ đề chính trong cuộc họp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm nay tại Nhà Trắng. Ông Netanyahu là lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên gặp ông Trump kể từ khi Tổng thống Mỹ quyết định áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập từ các nước. Thủ tướng Netanyahu hy vọng sẽ thuyết phục được Tổng thống Trump bỏ quyết định áp thuế 17% đối với Israel, hay ít ra giảm mức thuế này. Trong khi đó, thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang viếng thăm Ai Cập trong hai ngày 7 và 8 tháng 4, với trọng tâm là kế hoạch của khối các nước Ả Rập dành cho Gaza, vùng lãnh thổ của Palestine mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nắm quyền kiểm soát. Ngay sau khi đặt chân đến Cairo tối qua, Tổng thống Macron đã gặp Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi và sáng nay sẽ có cuộc hội đàm chính thức với đồng nhiệm Ai Cập, trước khi ông họp thượng đỉnh tay ba với sự tham dự của quốc vương Jordani Abdallah đệ nhị. Chuyến thăm của Tổng thống Macron có tầm quan trọng như thế nào đối với Ai Cập? Từ thủ đô Cairo, thông tin viên Alexandre Bucciante gửi bài tường trình.
Pour le Caire, le plus important dans la visite d'Emmanuel Macron est la visite elle-même.
Đối với Cairo, điều quan trọng nhất trong chuyến thăm của ông Macron nằm ở chỗ Tổng thống Pháp đến thăm trong lúc này. Đây là chuyến thăm thứ tư của nguyên thủ quốc gia Pháp tới Ai Cập dưới thời Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi, vốn cũng đã từng đến thăm Pháp 8 lần. Đối với Cairo, đó là bằng chứng cho thấy sự bền chặt của mối quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Paris. Sẽ không có những hợp đồng béo bở, nhưng Ai Cập với nền kinh tế đang suy yếu sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác với Pháp về đại học và về đầu tư của các công ty Pháp. Ai Cập cũng coi chuyến thăm của Tổng thống Pháp là sự ủng hộ cho kế hoạch của Ai Cập về tái thiết Gaza mà không cần sơ tán người dân Palestine như yêu cầu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đây là lý do tại sao ông Macron được trao một phần thưởng là họp thượng đỉnh Tây Bà với Tổng thống Ai Cập với quốc vương Jordani và được đến thăm thành phố Al-Arish, cách Gaza chưa đầy 50 km.
Alexandre Bucciante, Le Caire, RFI.
Về tình hình chiến sự tại Ukraine, sau các vụ oanh kích của Nga vào Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua đã tỏ ý lấy làm tiếc vì Hoa Kỳ đã thiếu phản ứng trước việc Nga từ chối lệnh ngừng bắn 30 ngày mà Washington đã đề xuất từ giữa tháng 3.
Trong bài phát biểu hàng ngày gửi đến người dân Ukraine hôm Chủ nhật, Tổng thống Zelensky khẳng định Kiev đã chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ về lệnh ngừng bắn hoàn toàn vô điều kiện, nhưng ông Putin đã từ chối. Zelensky cho biết vẫn đang chờ đợi phản ứng của Hoa Kỳ cũng như là các biện pháp của châu Âu. Trên mạng xã hội ngày hôm qua, ông Zelensky khẳng định rằng áp lực đối với Nga là chưa đủ và các cuộc tấn công của Nga hàng ngày vào Ukraine đã cho thấy rõ điều đó, hết lời dẫn. Theo chính quyền Kiev, các cuộc oanh kích của Nga khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 8 người bị thương ngày hôm Chủ nhật. Trước đó, cuộc oanh kích thứ 6 tuần trước của Nga đã khiến 20 người chết, trong đó có 9 trẻ em. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua cũng đã lên án các cuộc tấn công của Nga, đồng thời kêu gọi có hành động mạnh mẽ nếu như Moscow tiếp tục từ chối hòa bình. Tổng tham mưu trưởng của Pháp và Anh đã đến Kiev vào tuần trước để thúc đẩy việc điều động lực lượng quân sự tới Ukraine sau khi đạt được lệnh ngừng bắn, nhằm ngăn chặn tất cả các cuộc tấn công mới nào của Nga. Về phía Nga, trong một cuộc phỏng vấn được truyền thông Nga trích dẫn, ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên về kinh tế của Tổng thống Vladimir Putin, nêu ra khả năng lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ liên lạc trong tuần này, nhưng không nêu rõ nội dung cụ thể. Ngày hôm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết là Tổng thống Putin ủng hộ ý tưởng cần đạt được lệnh ngừng bắn, nhưng trước đó còn có nhiều câu hỏi cần giải đáp mà chưa ai trả lời, theo trích dẫn từ AFP. Đó là những câu hỏi liên quan đến việc chế độ Kiev không có khả năng kiểm soát nhiều nhóm cực đoan, cũng như là về những dự án quân sự hóa của Ukraine. Về trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua đã tuyên bố chiếm được làng Balitska. Lần đầu tiên kể từ khi Nga rút quân vào mùa xuân năm 2022, Moscow cũng khẳng định đã được đà tiến tại vùng Sumy của Ukraine. Hồi đầu tháng 3, Nga cũng đã tuyên bố chiếm được làng Novenki ở trong khu vực này. Tuy nhiên, phía Ukraine bác bỏ thông tin trên.
Một phái đoàn của Ukraine trong khi đó sẽ đến Hoa Kỳ trong tuần này để đàm phán một thỏa thuận về đất hiếm, theo thông báo của chính phủ Kiev hôm nay. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đề nghị một phiên bản mới của thỏa thuận về đất hiếm có tầm mức rộng hơn. Đây là văn bản mà Ukraine đã xem xét trong những ngày qua. Văn bản ban đầu của thỏa thuận này theo lẽ đã được ký kết vào cuối tháng 2 tại Nhà Trắng, thế nhưng do cuộc khẩu chiến dữ dội giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước ống kính truyền hình trên toàn thế giới tại Nhà Trắng, lễ ký kết thỏa thuận đã không thể diễn ra. Chuyển sang khu vực châu Á, hôm nay Manila thông báo không quân Philippines và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và răn đe chiến lược.
Theo AFP, trong lễ khai mạc cuộc tập trận mang tên Cook Thunder, Tư lệnh Không quân Philippines Arthur Cordura cho biết mục đích chính của cuộc diễn tập là nhằm cải thiện khả năng chuẩn bị chiến đấu và hiệu quả của các nhiệm vụ chung của quân đội hai nước. Về phần mình, tướng Mỹ Christopher Shepard phát biểu tại buổi lễ khẳng định nhịp độ liên minh của chúng ta đang tăng tốc. Theo Không quân Philippines, cuộc tập trận Cooper Thunder sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 18 tháng 4 nhằm cải thiện khả năng phối hợp tác chiến và răn đe chiến lược. Cuộc tập trận dự kiến diễn ra ở phía bắc đảo Luzon, khu vực gần Đài Loan nhất của Philippines. Cuộc tập trận thường niên có tên gọi là Balikatang lớn hơn phối hợp các binh chủng hải lục không quân của quân đội hai nước cũng được lên kế hoạch vào cuối tháng 4 này. Tuần trước, khi Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mô phỏng cuộc phong tỏa Đài Loan, Tư lệnh quân đội Philippines Romeo Brunner nhận định, trong trường hợp đảo Đài Loan bị xâm lược, việc Philippines bị cuốn vào cuộc chiến tranh này là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên sau đó, Manila đã diễn giải lại rằng các bình luận trên muốn liên hệ đến việc triển khai quân đội để hồi hương kiều dân Philippines làm việc tại Đài Loan trong trường hợp xảy ra xung đột. Từ năm 2022, Philippines và Mỹ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Hai bên đã ký một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự tại Philippines. Trong chuyến công du Philippines mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth tuyên bố Washington đã nỗ lực gấp bội để tăng cường mối quan hệ đồng minh với Philippines. Tuần trước, Hoa Kỳ thông báo đã thông qua quyết định bán cho Philippines 20 chiến đấu cơ F-16, dù Manila cho biết là hợp đồng này vẫn đang trong giai đoạn đàm phán. Nhiều tháng gần đây, giữa Philippines và Trung Quốc đã xảy ra nhiều căng thẳng về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Về thời sự nước Pháp, hai người đàn ông bị truy tố vì tình nghi tiến hành khủng bố. Viện Công tố chống khủng bố Pháp ngày hôm qua đã cung cấp thông tin này cho báo chí Pháp. Hai người đàn ông bị cáo buộc có mưu khủng bố, tàng trữ chất gây nổ, hiện đã bị tạm giam. Ngoài ra một người đàn ông khác cũng bị truy tố vì không báo cáo tội phạm khủng bố và bị giám sát tư pháp. Đài RTN của Pháp cho biết kẻ tình nghi chính, 19 tuổi, sống ở Dunkerque, miền Bắc nước Pháp, trên mạng Internet đã tự nhận mình là thành viên của một phong trào thanh chiến. Khi khám xét nơi ở, các nhà điều tra dường như đã tìm thấy một thắt lưng thuốc nổ và các thiết bị gây nổ.
Khách hàng dệt may Mỹ tạm ngừng nhập hàng Bangladesh. Các khách hàng Mỹ đã bắt đầu tạm dừng đơn hàng từ Bangladesh, quốc gia sản xuất hàng may mặc lớn thứ hai thế giới sau khi Hoa Kỳ tăng thuế. Các lãnh đạo trong ngành dệt may, vốn rất quan trọng đối với nền kinh tế của nước này, cho biết hôm nay. Sản xuất hàng dệt may chiếm khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Nam Á này. Ngành công nghiệp dệt may Bangladesh đang trong quá trình phục hồi sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng chính trị hồi năm ngoái. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư đã áp dụng mức thuế trừng phạt mới là 37% đối với hàng hóa Bangladesh.
Còn tại Pháp, lãnh đạo đảng cực hữu Marine Le Pen lên án cuộc săn đuổi phù thủy từ trong biển Vàng. Cuộc biểu tình theo lời kêu gọi của đảng Tập hợp dân tộc diễn ra ngày hôm qua sau khi bà Marine Le Pen, cựu chủ tịch của đảng này, trong phiên xử sơ thẩm bị kết án 4 năm tù và ngay lập tức bị mất quyền ứng cử trong 5 năm vì tội biến thủ công quỹ. Trước những người ủng hộ tập trung gần Invalid Paris và Le Pen khẳng định bản án của tòa đưa ra không phải là một quyết định pháp lý mà là một quyết định mang tính chất chính trị.
Tại Bắc Triều Tiên ngày hôm qua, hàng trăm vận động viên quốc tế đã tham gia chạy marathon được tổ chức tại Bình Nhưỡng. Đây là sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất được tổ chức tại Bắc Triều Tiên, bị hoãn lại từ 6 năm qua do đại dịch COVID-19. Để tham gia sự kiện tại quốc gia bị cô lập này, thì các vận động viên quốc tế phải đi qua một tour du lịch 6 ngày do hãng Koryo Tour tổ chức.
New Zealand dự tính tăng mạnh chi tiêu quân sự. Hôm nay, New Zealand cho biết sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 9 tỷ đô la New Zealand, tương đương khoảng 5 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm tới và đạt mục tiêu tăng gần gấp đôi chi tiêu lên 2% GDP trong 8 năm tới, vào thời điểm căng thẳng gia tăng mạnh trên toàn thế giới. Thủ tướng Christopher Luxon phát biểu tại một cuộc họp báo khi công bố kế hoạch năng lực quốc phòng rằng New Zealand và các đồng minh và đối tác của chúng tôi trên toàn thế giới không còn ở trong một môi trường lành mạnh nữa. Mục tiêu chính của chúng tôi là tầm quan trọng về mặt kinh tế của đất nước, nhưng không thể có thịnh vượng nếu không có an ninh và quốc phòng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Cơ hội mà Trung Quốc có thể nắm bắt trước đòn thuế quan của Donald Trump, đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Cuộc chiến thương mại và thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động với cả thế giới, nhưng chủ yếu là nhằm vào Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát nhận thấy một trong những bên có thể được hưởng lợi lại chính là Trung Quốc, quốc gia được Tổng thống Mỹ xem là đối thủ số một. Ngay sau khi Donald Trump thông báo mức thuế đối ứng đánh vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc 34%, Trung Quốc là nước duy nhất đáp trả bằng mức thuế tương đương kèm theo những biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm những nguyên liệu cho công nghệ mà Mỹ đang rất cần, đưa một loạt công ty Mỹ vào danh sách kiểm soát đặc biệt. Hành động của Bắc Kinh là chưa từng có. Khác với nhiệm kỳ đầu tiên 2017-2021, lần này ông Donald Trump không chỉ nhắm vào Trung Quốc mà còn nhắm vào cả thế giới, bao gồm cả các quốc gia đồng minh từng ủng hộ lập trường cứng rắn của Washington đối với Bắc Kinh. Rõ ràng đối đầu trực diện với Mỹ là một thách thức lớn, nhưng Bắc Kinh cũng nhìn thấy một số cơ hội chiến lược trong cuộc chiến thuế quan lần này. Ngay trước khi Donald Trump công bố các thông báo hôm 2 tháng 4 áp thuế tối thiểu 10% và các khoản thuế bổ sung đối với những quốc gia bị cho là đặc biệt thù địch trong thương mại với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tuyên bố muốn đẩy nhanh các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do. Liz Zilli, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Viện Chính sách Xã hội Châu Á, nhận định, nếu ông Trump tiếp tục theo đuổi chủ nghĩa đơn phương, tôi cho rằng Bắc Kinh sẽ chủ động tiếp cận các thủ đô này một cách quyết liệt hơn, tự thể hiện mình là nhân tố ổn định kinh tế trong khu vực. Trung Quốc nhân cơ hội này có thể cải thiện hình ảnh và vị thế trong trật tự thương mại toàn cầu khi mà trước đó hầu như cả thế giới đều nhìn Trung Quốc như một đối thủ cạnh tranh không lành mạnh lấn lướt trong quan hệ kinh tế. Trung Quốc mô tả các mức thuế của Trump như là một bằng chứng cho thấy sự suy tàn của nước Mỹ, việc quay lại chủ nghĩa bảo hộ, đe dọa đồng minh và sự thiếu tin tưởng vào các chuẩn mực quốc tế. Bà Tuân Vân, chuyên gia tại Trung tâm Tư vấn Simon Center, cho biết bà từng nghĩ Trung Quốc sẽ phản ứng mềm mỏng hơn, nhưng hiện tại Bắc Kinh dường như ít lo ngại hơn so với nhiệm kỳ đầu của vị Tổng thống tỷ phú của Đảng Cộng Hòa. Bà nhận định, tôi nghĩ Trung Quốc coi đây là một cơ hội và cho rằng Hoa Kỳ đang tự bắn vào chân mình. Hiện có một số quốc gia bất mãn, những đồng minh cứng và trung thành của Mỹ giờ đây, niềm tin của họ vào chính sách đối ngoại của Mỹ chưa hoàn toàn sụp đổ, nhưng ít nhất cũng đang bị đặt dấu hỏi. Do phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ, Trung Quốc giờ đây buộc phải tìm kiếm và phát triển thị trường mới, Đông Nam Á, châu Phi, châu Âu, thúc đẩy sáng kiến vành đai con đường để tạo mạng lưới kinh tế rộng hơn, giảm phụ thuộc vào phương Tây, hay thậm chí có thể khuyến khích các doanh nghiệp chuyển nhà máy đến các nước lân cận như Việt Nam, Bangladesh, từ đó để hình thành một chuỗi cung ứng khu vực do Trung Quốc điều phối. Ông Jacob Stock, chuyên gia tại Trung tâm An ninh Mỹ, nhấn mạnh đến mối quan hệ khó khăn giữa Bắc Kinh với nhiều quốc gia khác, từ các tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều nước Đông Nam Á, cho đến những lo ngại từ châu Âu về việc Trung Quốc ủng hộ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Nhà phân tích này cũng cho rằng cựu Tổng thống Joe Biden đã thành công trong việc xây dựng các liên minh với những quốc gia khác để tạo áp lực lên Trung Quốc từ vấn đề mạng 5G cho đến vấn đề an ninh. Cuối nhiệm kỳ của chính quyền Biden, Bắc Kinh đã cảm thấy khá cô lập và tôi nghĩ phần lớn áp lực đó đã giảm đi vì kẻ gây rối giờ đây rõ ràng lại là Washington. Trung Quốc đã xuất khẩu hơn 500 tỷ đô la hàng hóa sang Mỹ trong năm ngoái, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi các mức thuế của Mỹ. Cú sốc thuế quan của Donald Trump là có thật. Các nhà xuất khẩu của nước này vốn đã suy yếu do suy thoái kinh tế đang chứng kiến khả năng cạnh tranh của mình giảm sút. Cuộc chiến thương mại này là một thách thức lớn đối với Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng là phép thử buộc Trung Quốc phải đẩy nhanh quá trình tự chủ và chuyển đổi mô hình phát triển.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, sau đó là phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam, Nhật Bản hay thù trong chính sách đánh thuế của Donald Trump. Thu Hằng phỏng vấn ông Hubert Testa, một chuyên gia về châu Á và các thách thức kinh tế quốc tế. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế của anh Vũ, nói về đội tuyển bóng đá Brazil, anh Hậu Quang mời dần. Sau đây như thường lệ là một theo dòng thời sự, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu tình hình sẽ ra sao nếu Mỹ bỏ rơi các nước châu Á.
Từ Tokyo, Seoul, Đài Bắc đến Manila, các đồng minh của Mỹ ngày càng lo ngại bị Tổng thống Trump bỏ rơi như cách mà ông đã làm với Ukraine hay Liên Âu. Vị thế người bảo hộ mà chính Mỹ đã dày công gây dựng từ sau đệ nhị thế chiến, liệu sẽ còn lại gì dưới thời Trump II?
Một mặt Washington khẳng định mong muốn củng cố hiện diện ở châu Á để đối phó với Trung Quốc, đối thủ thực sự của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz bảo đảm với các đồng minh châu Á rằng Hoa Kỳ sẽ không rút lui khỏi khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth thì nhấn mạnh trong chuyến thăm Tokyo hôm 30 tháng 3 rằng Mỹ quyết tâm duy trì khả năng răn đe mạnh mẽ, sẵn sàng và đáng tin cậy trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả eo biển Đài Loan, và gọi Nhật Bản là một đối tác không thể thiếu để răn đe bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào từ Trung Quốc Cộng sản.
Nhưng mặt khác, người ta cũng tự hỏi rằng những cam kết của Hoa Kỳ liệu có đáng tin? Nhất là khi mà nguyên thủ Mỹ cho rằng đồng minh là những kẻ ăn bám, lợi dụng Mỹ. Ông Jan Hosso, trưởng văn phòng châu Á của tờ Leseco nhận định, so với ông Trump, các đồng minh chỉ là gánh nặng không hơn không kém. Hồi đầu tháng 3, Tổng thống Mỹ đã giận dữ phát biểu, xin trích, chúng ta đã hỗ trợ cả thế giới, chúng ta đã hỗ trợ NATO, chúng ta trả tiền cho các hóa đơn của các quốc gia khác. Và rồi ông cũng không quên mỉa mai, rằng chúng ta có một hiệp ước thú vị với Nhật Bản. Chúng ta phải bảo vệ họ, nhưng họ lại không cần phải bảo vệ chúng ta. Ông Trump còn tố cáo những đồng minh châu Á là những kẻ lừa đảo. Theo ông, họ đã làm giàu trong suốt hàng thập kỷ trên lưng những người lao động Mỹ và gây ra mức thâm hụt thương mại khổng lồ mà nước Mỹ đang phải gánh chịu. Tokyo và Seoul lần lượt bị cáo buộc thao túng tiền tệ để hỗ trợ xuất khẩu hoặc đóng cửa biên giới đối với hàng hóa made in USA. Ông cũng không ngần ngại đánh thuế đối với xe hơi của Nhật và Hàn, dù biết rằng điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới ngành công nghiệp sản xuất của hai đồng minh thân cận. Vậy liệu, có phải Mỹ đang muốn bỏ rơi các đồng minh châu Á? Mọi việc sẽ ra sao nếu viễn cảnh này xảy ra?
Châu Á thức tỉnh.
Với bài học nhãn tiền là Ukraine và châu Âu, các đồng minh châu Á của Mỹ sẽ nhận ra rằng đã đến lúc họ không còn có thể trông cậy vào sự bảo hộ của Mỹ. từ đó thức tỉnh và bảo vệ chính mình. Tờ Lezeco trong bài Dưới thời Trump, đồng minh châu Á đang phòng thủ, nhận định rằng ngân sách quân sự đang tăng lên ở khắp nơi tại châu Á và nhu cầu về vũ khí đang được đánh giá lại. Vấn đề hạt nhân trước đây là điều cấm kỵ, thì giờ cũng đang trở thành chủ đề tranh luận công khai ở Hàn Quốc cũng như ở Nhật Bản. Nhà nghiên cứu chính trị Dominic Moesi, cố vấn cấp cao tại Viện Nghiên cứu Montaigne và Viện Quan hệ Quốc tế IFKI nhấn mạnh rằng Donald Trump đang mạo hiểm khuyến khích một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở châu Á. Tổng thống Mỹ cũng gửi một thông điệp đáng lo ngại tới các đồng minh, rằng giờ thì các người hãy tự lo liệu đi. Hơn nữa, nếu bỏ rơi châu Á, Mỹ sẽ khó có thể kiềm hãm việc Trung Quốc bành trướng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông Louis Gauthier, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Paris-Panthéon-Sorbonne, nhấn mạnh trên nhật báo Lezico rằng các đồng minh châu Á của Mỹ, bao gồm Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, là những điểm tựa quan trọng để Washington có thể duy trì một sự cân bằng sức mạnh cần thiết đối phó với tham vọng bá quyền của Bắc Kinh trong khu vực. Hệ thống đồng minh của Mỹ ở khu vực này không phải là hệ thống đa phương toàn cầu như NATO, mà đó là một mạng lưới chằng chịt các thỏa thuận song phương, các quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác quân sự và các hợp đồng vũ khí mang tính cấu trúc. Mỹ có khoảng 20 căn cứ quân sự với 95.000 lính Mỹ đóng quân tại các quốc gia này.
Không những khiến Mỹ mất đi khả năng đối phó với Trung Quốc, thái độ bất nhất của người ngồi trong phòng bầu dục hiện nay thậm chí còn có thể khiến các nước châu Á xích lại gần với Trung Quốc hơn.
Trong bài Trump có thể khiến châu Á chứ không phải Mỹ vĩ đại trở lại, tờ South China Morning Post trích lời ông Yuki Shin, một giáo sư kinh tế tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đại học Quốc gia Tokyo, cho rằng những thay đổi mang tính cách mạng mà chính quyền Trump mang lại đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho Trung Quốc xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên-Thái Bình Dương. Đây là hiệp định kế thừa Hiệp định Đối tác Xuyên-Thái Bình Dương mà Mỹ đã đề xuất nhưng sau đó đã sụp đổ khi ông Trump rút Washington khỏi hiệp định vào nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên. Hơn nữa, theo tờ báo, mối quan hệ giữa ba cường quốc Đông Á gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc dường như đang ngày càng xuống thang căng thẳng. Vào hôm 30 tháng 3, Tokyo, Bắc Kinh và Seoul đã đồng ý thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại ba bên để giải quyết những thách thức mới nổi. Đồng quan điểm, kinh tế gia Nick Mahro tại Cơ quan Phân tích và Dự báo Kinh tế Economist Intelligence Unit trả lời trên đài CNN, Sinchik, Nhật Bản và Hàn Quốc hiện vẫn chưa có khả năng trả đũa Mỹ, nhưng điều họ có thể làm là phát triển một cách thầm lặng mối quan hệ với Bắc Kinh để tái kết nối và đánh giá lại cơ hội thị trường Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn.
Liên minh Á-Âu hiệp lực đối đầu với Mỹ.
Ngoài Bắc Kinh, châu Âu cũng có thể được hưởng lợi nếu Hoa Kỳ quay lưng với châu Á. Từ Brussels, Tokyo, Seoul, Bắc Kinh đến nhiều nước Đông Nam Á đều là nạn nhân của chính sách nước Mỹ trên hết của Trump. Và vì thế, họ có thể coi việc hợp tác và bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và hệ thống thương mại toàn cầu là điều cần thiết và khẩn cấp. Các nước này đóng vai trò quan trọng trong các chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu. Do vậy, họ sở hữu những quân bài mạnh mẽ để chống lại Mỹ nếu chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang. Các công ty đa quốc gia của Mỹ phụ thuộc nghiêm trọng vào những quốc gia này để sản xuất hàng hóa. Do vậy, nếu không có sự tham gia của họ, cán cân thương mại của Mỹ, chưa kể đến thị trường chứng khoán của Mỹ, có thể sẽ phải chịu những đòn đánh nặng nề. Ông Gauthier nhận định rằng Liên hiệp châu Âu cũng có thể tận dụng cơ hội này để đóng vai trò là một cường quốc cân bằng, quan tâm đến vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, điều tiết quốc tế và tôn trọng pháp quyền để tránh một cuộc hỗn loạn toàn cầu.
Vậy còn người Mỹ, họ sẽ nhận được gì?
Nhà nghiên cứu Dominic Moesi nhận định, nếu Mỹ vốn tự hào rằng bản thân là một cường quốc bảo vệ trật tự, thì giờ sẽ biến thành nhân tố gây bất ổn toàn cầu dưới thời Donald Trump. Ông Moesi đặt ra hàng loạt câu hỏi, nước Mỹ liệu còn có thể đi truyền bá khắp nơi về đạo đức, về các giá trị dân chủ với phần còn lại của thế giới? Tượng nữ thần tự do từng được những người biểu tình ở quảng trường Tiananmen năm 1989 dâng cao như một biểu tượng về tự do và dân chủ, thì giờ đây còn đại diện cho điều gì? Liệu nước Mỹ dưới thời Trump còn có thể dạy cho người Trung Quốc những bài học về dân chủ hay không? Hay ngược lại, chính Trung Quốc mới là người đang dạy Mỹ những bài học về chủ nghĩa tư bản? Chỉ cần lắng nghe bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos và sự ca ngợi của ông về toàn cầu hóa là ta sẽ có câu trả lời.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Các thị trường chứng khoán trên thế giới lại sụt giảm mạnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump dứt khoát không thay đổi chính sách thuế quan. Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ trích Hoa Kỳ thiếu phản ứng khi Nga vẫn từ chối đề xuất ngừng bắn. Không quân Mỹ và Philippines tập trận chung nhằm tăng cường khả năng răn đe. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Thùy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thuế quan của ông Donald Trump gây hỗn loạn trên toàn thế giới. Trong hơn nửa thế kỷ, nước Mỹ đã gây ra hai trận động đất làm rung chuyển hệ thống kinh tế toàn cầu, cả hai đều có liên quan đến Việt Nam. Các nước nghèo là những nạn nhân đầu tiên của thuế quan, trong khi tại Mỹ, phong trào phản kháng bắt đầu trỗi dậy.
Le Figaro nhận xét, quyết định của Donald Trump gây xáo trộn cả hành tinh và cả trong nội bộ. Ba ngày sau khi Donald Trump loan báo đánh thêm 20% thuế vào các sản phẩm châu Âu, Elon Musk bày tỏ hy vọng về một khu vực tự do mậu dịch giữa châu Âu và Bắc Mỹ với thuế quan bằng không, cần biết rằng mức thuế trước đó chỉ vài phần trăm.
Ông chủ Tesla không giấu giếm rằng hãng xe của ông, vốn nhập cảng nhiều vật liệu, sẽ bị ảnh hưởng vì thuế tăng thêm một đòn mới. Sau khi số bán sụt mất 17% trong quý I năm nay, cổ phiếu Tesla mất giá 30% kể từ đầu năm. Theo tin đồn, thì Elon Musk sắp rời khỏi bộ hiệu quả chính phủ. Cũng như ông Musk, nhiều chính phủ tin rằng vẫn có thể thương lượng được với ông Trump. Chẳng hạn, Tổng thống Mỹ khoe rằng đã có thảo luận rất hiệu quả với ông Tô Lâm, nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam. Quốc gia này bị áp thuế đến 46%, gây thiệt hại cho các tập đoàn Mỹ như Nike hay Apple đã đầu tư vào Việt Nam để sản xuất với giá thành thấp hơn bên ngoài Hoa Lục. Việt Nam đề nghị hoãn mức áp dụng mức thuế mới trong 45 ngày. Thủ tướng Israel cũng thăm Washington hôm nay, chủ yếu để thương lượng với ông Trump về mức 17% đánh vào đồng minh lịch sử, trong khi 98% hàng Mỹ nhập vào Israel không hề chịu thuế. Các bộ trưởng ngoại thương Liên hiệp châu Âu họp lại hôm nay ở Luxembourg để tìm cách đáp trả. Thủ tướng François Bayrou dự báo thương chiến có thể làm Pháp mất 0,5% GDP. Phía Mỹ chừng như bất chấp những thiệt hại này. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng khoe trên 50 nước đã tiếp xúc để khởi đầu thương lượng và cho rằng ảnh hưởng lên người tiêu thụ Mỹ không nhiều, dù thị trường tài chính sụp đổ. Donald Trump tiếp tục khẳng định sẽ chiến thắng, khuyến cáo hãy vững chí vì cuộc cách mạng sẽ không dễ dàng.
Trên trang kinh tế của Le Figaro, tác giả Jean-Pierre Robin nhận định, từ Nixon năm 1971 tới trong năm 2025, hai trận địa chấn làm rung chuyển thế giới, và cả hai đều có liên quan đến Việt Nam.
Đây là lần thứ nhì trong vòng 54 năm, Nhà Trắng phá hủy hệ thống kinh tế toàn cầu mà Hoa Kỳ đóng vai trò then chốt. Hồi năm 1972, Tổng thống Richard Nixon chấm dứt khả năng chuyển đổi đồng đô la thành vàng, vốn là cột trụ của trật tự tiền tệ quốc tế kể từ năm 1944. Hệ quả của trận động đất này là lạm phát phi mã và cú sốc dầu lửa thập niên 70. Sau đó đồng euro ra đời là phản ứng sinh tồn của châu Âu trước sự chao đảo của đồng đô la xanh. Lịch sử lặp lại vào ngày 2 tháng 4, 2025, khi Donald Trump dùng hàng rào thuế quan khủng khiếp để phá vỡ chế độ tự do mậu dịch quốc tế, dù GAFAM và hàng ngàn công ty đa quốc gia đang hưởng lợi. Một nước nhỏ Đông Nam Á là Việt Nam, với trên 100 triệu dân, có liên hệ với hai thời điểm hành động cách nhau hơn nửa thế kỷ của chú Sam.
Năm 1971, chi phí quá lớn trong chiến tranh Việt Nam khiến Washington phải từ bỏ vai trò trụ cột của hệ thống tiền tệ toàn cầu. Việt Nam một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý năm 2025, cứ như là Trump muốn trả thù Nixon.
Thứ tư tuần trước tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, mọi người nhận thấy Việt Nam đứng đầu các quốc gia bị trừng phạt, đoàn thuế quan lên đến 46% đối với hàng Việt, 34% cho hàng Made in China, 20% cho châu Âu, thuộc địa cũ của Pháp phải trả giá cho thặng dư thương mại trên 123 tỷ đô la với Hoa Kỳ, một con số trong mơ so với Pháp vốn xuất khẩu kém. Việt Nam hiện là trung tâm sản xuất của nhiều nhãn hiệu tên tuổi Mỹ, với GDP trên đầu người cao hơn châu Âu đến 40%, việc làm đầy dẫy, Hoa Kỳ không thể tự cho là nạn nhân của sự phân công lao động quốc tế. Thâm hụt thương mại của Mỹ tuy khổng lồ, 1.200 tỷ đô la trong năm ngoái, nhưng được bù đắp bằng xuất khẩu dịch vụ, dưới hình thức bản quyền và nhiều dạng khác, chưa kể việc cổ tức được đưa về nước. chẳng hạn thâm hụt 65 tỷ đô la với Ireland là do Big Pharma và Gafarm lập trụ sở ở đây để hưởng mức thuế cho nghiệp thất. Le Figaro cho rằng các chính quyền Mỹ đều bị nỗi sợ mất đi vị trí tối thượng ám ảnh từ vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, khủng hoảng tài chính 2008 tới chiến tranh Iraq-Afghanistan và sự trỗi dậy của Trung Quốc, dù đang làm bá chủ về công nghệ, quân sự và tài chính. Hiến binh quốc tế vẫn thủ thế bằng thuế hải quan, đồng thời tỏ ra hung hăng áp đặt quyền lực ngoài lãnh thổ, bắt đầu bằng luật chống tham nhũng năm 1977 tới CLEO-S năm 2018. Liệu quá trình Mỹ hóa thế giới có thể tồn tại với trận địa chấn châm hay không? Xã luận.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Xã luận của Le Monde nói về các nước nghèo, nạn nhân sự vô đạo đức của Donald Trump, thuế hải quan vừa tuyên bố sẽ ảnh hưởng trước hết đến những người dân nghèo khổ, có thể khiến nền kinh tế các nước này sụp đổ.
Theo tờ báo thì việc áp thuế không chỉ sủng ngốc về kinh tế mà còn vô cùng bất công. Miếng điện vừa bị động đất tàn phá lại bị gắn mức thuế 45%, Campuchia mà ngân sách chính phủ chỉ tương đương với cơ quan UCET 49%, Sri Lanka, quốc gia bị vỡ nợ năm 2022, bị đánh thuế 44%, Lesotho, ngỡ rằng được bảo vệ bằng hiệp định thương mại với Bill Clinton, chịu thuế 50%, Syria, Iraq, Angola, Bangladesh, v.v. Danh sách các nước nghèo bị quốc gia giàu có nhất hành tinh đánh thuế còn dài. Nếu chính sách bảo hộ điên rồ của ông Trump gây tác hại cho tăng trưởng của châu Âu, Trung Quốc và cả cho Hoa Kỳ, nhưng tất cả vẫn sẽ hồi phục. Ngược lại, đối với các nước đang phát triển, hậu quả sẽ bi thảm, không xuất khẩu được sẽ càng nghèo hơn, thất nghiệp, bất ổn chính trị, cú đòn càng nặng nề khi đi kèm với việc mất đi viện trợ phát triển từ USAID. Họ bị Tổng thống Hoa Kỳ cho là những kẻ lợi dụng. Donald Trump có cảm giác là đấng toàn năng khi buộc các nước nghèo cầu xin được khoan hồng, nhưng sự ngạo mạn này sẽ khiến Hoa Kỳ phải trả giá đắt về lâu về dài, nuôi dưỡng tâm trạng bất bình trong cộng đồng quốc tế. Giữa các quốc gia sẽ quay lưng lại với Mỹ và những nước xích lại gần Trung Quốc có thể đặt nghi vấn về chiến lược của Trump hơn bao giờ hết. Nhân vật muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại đang khiến đất nước suy yếu dần bằng một cách phi đạo đức khó thể tha thứ, theo tờ báo.
Ngay trong nước Mỹ, sau thời gian dài tê liệt, phong trào phản kháng bắt đầu nổi dậy. Phóng sự của Le Figaro tả lại các cuộc biểu tình quy mô hôm thứ Bảy tại các thành phố lớn trên toàn quốc, chống lại chính quyền Trump.
Đám đông có hai mục tiêu là Donald Trump và Elon Musk, cùng một đòi hỏi, hand off, tạm dịch, không được đụng đến. Và hàng trăm khẩu hiệu cũng đa dạng như các biện pháp trong vòng chưa đầy 3 tháng qua của chính quyền mới. Tại trung tâm thủ đô Washington DC, mấy chục ngàn người biểu tình giơ cao một rừng biểu ngữ, phản ánh sự lo ngại và phẫn nộ. Các nhà tổ chức đã để ngỏ chủ đề, những người tham gia tự cho biểu lộ vô số yêu sách. Từ việc phản kháng chạy thể nhiều bộ phận của chính quyền liên bang, sa thải công chức xích lại gần với Nga hay sự thụ động của quốc hội, các rào cản hải quan được dựng lên hay ảnh hưởng quá lớn của các tỷ phú trong tân chính phủ, có vẻ như đối lập vẫn đang tìm kiếm một đường hướng, một thủ lãnh, những khẩu hiệu rất đa dạng. Từ những câu ngắn gọn nhất như 000 hay 8647, ý nói Tổng thống thứ 47 phải ra đi, đến phức tạp hơn, từ hài hước đến nghiêm túc như Ica có ban lãnh đạo còn giỏi hơn, phản đối chế độ quân chủ, hãy như Ukraine đấu tranh cho dân chủ, v.v.
Elon Musk đặc biệt gây phẫn nộ tại Washington, nơi rất nhiều công chức bị đuổi việc một cách thô bạo, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến rất nhiều cư dân.
Vài đại diện dân chủ phát biểu, nhưng những tràng pháo tay mang tính lịch sự hơn là nhiệt tình, vì người dân chờ đợi nhiều hơn nơi họ. Một người đi biểu tình lần đầu nói, ông George Schremer tiếp tục tuân theo quy luật của một trò chơi không còn tồn tại nữa, Trump không tôn trọng bất kỳ luật nào. Một người giải thích vì sao số người biểu tình lẽ ra phải đông đảo hơn. Phe Cộng Hòa lần này tổ chức kỹ lưỡng hơn và họ có mọi dữ liệu của chúng tôi.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Việt ngữ, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam bạn hay thù trong chính sách đánh thuế của Donald Trump, Thu Hằng phỏng vấn ông Hubert Testa, chuyên gia về châu Á và các thách thức kinh tế quốc tế.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam
great negotiators, great people. They like me, I like them. The problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff.
Ngày 2 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Donald Trump tuyên bố giải phóng nước Mỹ khỏi 50 năm bị cả thế giới lừa đảo. Ông cáo buộc, xin trích, bạn của chúng ta còn tệ hơn cả kẻ thù của chúng ta. Việt Nam được ông Donald Trump đánh giá là nước đàm phán tài ba và ông thích đất nước này, nhưng vẫn quyết định đánh thuế 46%, chỉ bằng một nửa mức 90% mà Việt Nam đánh vào hàng Mỹ theo tính toán của Nhà Trắng. Việt Nam nằm trong nhóm các nước bị áp mức thuế cao nhất, cùng với Trung Quốc, Campuchia, Lào, Indonesia, Miến Điện. Theo một số chuyên gia được trang VN Express trích dẫn ngày 3 tháng 4, thì các ngành có tỷ trọng xuất khẩu cao sang Mỹ cũng là các nhóm chịu tác động lớn từ mức thuế 46% như thủy sản, nhựa, cao su, gỗ, đồ nội thất hoặc linh kiện điện tử, v.v. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và hoạt động xuất khẩu chiếm đến 85% GDP của đất nước. Tại sao Việt Nam lại bị áp mức thuế cao đến 46%? Nền kinh tế và sức cạnh tranh của Việt Nam sẽ bị tác động lớn đến mức nào? Liệu Việt Nam có thể thuyết phục được chính quyền Donald Trump xem xét lại mức thuế hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với ông Ibe Testa, chuyên gia về châu Á và các thách thức kinh tế quốc tế, tổng biên tập báo mạng Asialis chuyên về châu Á. Thưa nhà nghiên cứu Ibe Testa, ngày 2 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp mức thuế đối ứng với 180 nước trên thế giới cùng với biểu thuế đánh vào mỗi nước, thì tỷ lệ này được tính như thế nào?
Văn phòng đại diện thương mại Mỹ đã công bố một tài liệu giải thích cách họ thực hiện tính toán. Đây là một tài liệu phức tạp với nhiều phương trình nên mọi thứ không thực sự rõ ràng. Nhưng điểm nổi bật trong tài liệu này đó là văn phòng đại diện thương mại Mỹ không chỉ tính đến chênh lệch về thuế quan giữa các nước mà còn tính đến tầm quan trọng của thương mại song phương và giá cả liên quan đến hàng nhập khẩu Mỹ. Có nghĩa là họ cũng nghiên cứu xem mức thuế quan của mỗi nước làm giảm lượng hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ là bao nhiêu. Cho nên đây là phép tính khá phức tạp. Tôi cho rằng những tính toán đó rất tùy tiện vì nó bao gồm cả những đánh giá về các biện pháp phi thuế quan mà về bản chất là rất phức tạp. Ví dụ, nếu một quốc gia có những yêu cầu khá cao về an toàn thực phẩm, chẳng hạn như trường hợp của Úc, đất nước rất khắt khe về nhập khẩu nông sản vì lý do an toàn thực phẩm. Còn Hoa Kỳ thì coi đó là một trở ngại và sau đó quy đổi thành thuế quan. Cho nên trên thực tế, quyết định đó rất võ đoán.
Tổng thống Trump áp mức thuế 46% đối với sản phẩm của Việt Nam, thì nên giải thích như thế nào về mức thuế cao đến như vậy đối với Việt Nam?
Alors en fait normalement les différentiels moyens de droits de douane entre Vietnam et les États-Unis n'est pas.
Thông thường mức chênh lệch trung bình về thuế quan giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là không quá cao, và trên thực tế thuế trung bình của Việt Nam thấp hơn một chút so với thuế của Mỹ. Trường hợp này không đúng với một số sản phẩm, ví dụ như ô tô hoặc nông phẩm mà Việt Nam áp dụng khá nhiều loại thuế hải quan, nhưng thuế hải quan của Việt Nam nhìn chung không quá cao. Vậy phải giải thích như thế nào về tỷ lệ 46% này? Tôi cho là chủ yếu do khối lượng xuất khẩu lớn của Việt Nam sang Mỹ và quy mô thặng dư thương mại của Việt Nam. Có nghĩa là Việt Nam mua rất ít sản phẩm của Mỹ, nhưng lại bán rất nhiều cho Hoa Kỳ. Và đó là lý do vì sao Việt Nam bị đánh thuế rất nặng. Tổng thống Trump nói đến thuế đối ứng, nhưng thực ra lập luận của chính quyền Mỹ chủ yếu dựa trên tầm mức trao đổi thương mại và quy mô của thâm hụt thương mại.
Ngoài ra thì liệu yếu tố Trung Quốc có nằm trong quyết định áp mức thuế cao như vậy đối với Việt Nam hay không? Một số nước Đông Nam Á cũng bị áp mức thuế cao như Việt Nam. Có phải do là điểm trung chuyển để tái xuất hàng hóa của Trung Quốc hay không?
Cũng có thể là có vai trò nào đó, nhưng tôi không cho đó là yếu tố chính, bởi vì không phải tất cả các hàng Việt Nam xuất khẩu đều là hàng Trung Quốc đội lốt. Có rất nhiều mặt hàng xuất khẩu được sản xuất từ các nhà máy do Hàn Quốc, Nhật Bản thành lập hoặc của nhiều nước khác và cũng từ các nhà máy của Việt Nam. Tôi không nghĩ Trung Quốc là yếu tố chính, mà do thực tế là Việt Nam có thặng dư rất lớn với Hoa Kỳ. Việt Nam là nước đứng thứ ba trên thế giới có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, và đó là lý do chính khiến Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề.
Trước khi Tổng thống Trump công bố luật thuế mới, đã có thông tin là một phái đoàn Việt Nam sẽ tới Hoa Kỳ ngày cuối tuần. Từ ngày 6 tháng 4, hai hãng hàng không Việt Nam Airlines và Vietjet sẽ gặp Boeing, còn Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước tới Washington, thì Việt Nam có thể đàm phán như thế nào với chính quyền Trump?
Alors, le Vietnam a déjà pris des mesures face à l'exportation américaine. Il y a eu des mesures.
Việt Nam đã có những biện pháp về hàng xuất khẩu của Mỹ như giảm thuế quan đối với khí tự nhiên hóa lỏng hay xe hơi. Việt Nam đã có nhiều động thái nhưng chưa có tác động gì cho đến nay và vẫn chưa thay đổi được điều gì. Vậy điều này được hiểu như thế nào? Có khả năng là chính quyền Trump sẽ yêu cầu nhân nhượng nhiều hơn và giải thích với phái đoàn Việt Nam rằng như vậy là chưa đủ và Hà Nội cần phải làm nhiều hơn nữa để thay đổi tình hình. Vì vậy sẽ còn phải chờ vào giai đoạn đàm phán. Xin nhắc lại là vào năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền Trump, chính phủ Mỹ đã ban hành nhiều loại thuế quan, nhưng chủ yếu đánh vào các sản phẩm thép, nhôm và một số mặt hàng tiêu dùng. Trong thời gian đầu, tất cả đều bị đánh thuế. Tiếp theo, trong giai đoạn thứ hai, ông Trump đã đàm phán nhượng bộ và miễn trừ cho từng quốc gia. Hầu hết các nước đùa hưởng biện pháp này, ngoại trừ Trung Quốc. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tất cả các nước đều hy vọng rằng tiến trình tương tự có thể sẽ diễn ra. Các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến kết quả. Nhưng hiện giờ, tiêu chuẩn đặt ra cao hơn nhiều so với trước đây. Mức thuế quan 10% đã được áp dụng cho toàn thế giới. Ngay cả Úc, Anh hay Singapore chẳng hạn cũng chịu mức thuế 10%. Cho nên, theo tôi, mức thuế hải quan 10% sẽ được giữ nguyên bởi vì đó là số tiền mà chính quyền Donald Trump muốn thu hồi để có thể tài trợ cho việc cắt giảm thuế trong nước. Sau đó là phần có thể thương lượng. Và hiện giờ rất khó để có thể đoán chuyện gì sẽ xảy ra về phần có thể thương lượng được này. Vấn đề hiện nay là Hoa Kỳ sẽ phải đàm phán với không biết bao nhiêu nước. Tôi cho là khả năng đàm phán của văn phòng đại diện thương mại Mỹ không phải là vô hạn, cho nên họ có thể sẽ chọn từng quốc gia một và việc này sẽ mất thời gian. Do đó, trong thời gian đầu, các mức thuế trên 10% vẫn được áp dụng từ ngày 9 tháng 4 tới. Tình trạng này dự kiến sẽ kéo dài trong một thời gian.
Mức thuế suất rất cao mà Mỹ áp dụng đối với Việt Nam có tác động đến khả năng cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác ở Đông Nam Á hay không?
Alors oui, le premier impact je pense qu'il va être économique, c'est-à-dire que des droits de douane à ce niveau-là.
Có. Tác động đầu tiên, theo tôi, sẽ là về kinh tế, khi chúng ta biết rằng xuất khẩu sang Mỹ chiếm 25% GDP của Việt Nam. Cú sốc sẽ rất dữ dội, xuất khẩu sẽ giảm mạnh. Vì vậy, GDP của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Có thể thấy tác động đầu tiên sẽ là một cú sốc kinh tế, chắc chắn sẽ rất lớn đối với trường hợp của Việt Nam. Thứ hai, xét về mặt cạnh tranh, vấn đề này khá phức tạp, vì mỗi nước bị áp mức thuế khác nhau. So với Trung Quốc thì không có thay đổi nhiều, vì mức thuế mà Mỹ áp dụng với Việt Nam là tương đương với Trung Quốc. Tháng 3 vừa qua, Trung Quốc đã bị đánh thuế 20%, cho nên với mức thuế bổ sung 34%, thì Trung Quốc đang chịu hơn 50%. Do đó, Việt Nam so với Trung Quốc thì không có cú sốc cạnh tranh nào. Tuy nhiên, so với các nước khác, thì sức cạnh tranh của Việt Nam sẽ bị tác động. Ví dụ như trong ngành dệt may, vải sợi, một số nước như Ấn Độ, Bangladesh có mức thuế thấp hơn đáng kể so với Việt Nam. Vì vậy có thể có một tác động về việc điều chuyển hàng xuất khẩu từ nước này sang nước khác. Những công ty lớn như Nike có thể điều chỉnh lại một chút cơ sở công nghiệp của họ trong khu vực. Nhưng việc này cũng cần đến thời gian. Tôi không chắc là họ sẽ sớm tiến hành vì trước tiên họ sẽ xem xét liệu mỗi nước có thể đàm phán được những điều gì.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn chuyên gia Hubert Testa, tổng biên tập báo mạng Asialist chuyên về châu Á. Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo biểu thuế, chính phủ Việt Nam lập tổ phản ứng nhanh, vừa trấn an công luận, vừa ghi nhận ý kiến từ doanh nghiệp. Hai ngày sau, vào ngày 4 tháng 4, Tổng bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc điện đàm được ông Donald Trump đánh giá trên mạng Truth Social là rất hiệu quả, và Việt Nam muốn cắt giảm thuế quan đối với hàng nhập khẩu Mỹ xuống 0% nếu họ có thể đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ. Truyền thông trong nước đánh giá đây là bước đi đúng đắn và thông minh vì Việt Nam không chỉ tránh đối đầu với chính quyền Tổng thống Trump. Bước đi này hy vọng giúp duy trì xuất khẩu sang Mỹ, thị trường lớn nhất của Việt Nam, đồng thời mở đường cho hàng hóa Mỹ, đặc biệt là nông sản và công nghệ vào Việt Nam với giá cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, quyết định nằm trong tay chính quyền Tổng thống Trump, nhiệm vụ thuyết phục người đứng đầu Nhà Trắng được giao cho Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đến Mỹ công tác từ ngày 6 đến 14 tháng 4. Nếu bị đánh thuế 46%, thì GDP của Việt Nam sẽ bị giảm 3%, theo thẩm định của công ty bảo minh BME. Còn nếu bị áp mức thuế tối thiểu là 10%, thì GDP của Việt Nam sẽ bị mất 0,85%. Về lâu dài, chính phủ cũng như giới chuyên gia cho rằng Việt Nam cần mở rộng đa dạng sản phẩm, chuỗi cung ứng, thúc đẩy và khai thác thị trường nội địa hóa. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính thì cú sốc lần này cũng là cơ hội cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh nhưng bền vững dựa vào công nghệ đổi mới sáng tạo và hướng tới những thị trường mới.
Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách với đề tài đội tuyển bóng đá Brazil ánh hào quang mờ dần.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin được dành để nói về đội tuyển quốc gia bóng đá nổi tiếng Nam Mỹ Brazil. Là một thế lực lớn không chỉ ở Nam Mỹ mà còn trên toàn thế giới, tuyển quốc gia bóng đá Brazil là đội duy nhất từng tham dự tất cả các vòng chung kết bóng đá thế giới kể từ lần đầu tiên tổ chức năm 1930 và họ luôn nghiễm nhiên được coi như là ứng cử viên cho chức vô địch. Brazil cũng là đội bóng giàu thành tích nhất tại sân chơi danh giá này với 5 lần vô địch thế giới. Tất cả chỉ là ánh hào quang của quá khứ, giờ đây đội bóng thừa thãi tài năng và đắt giá nhất thế giới này đang loay hoay tìm lại bản sắc của chính mình. Hơn 20 năm không thành tích ở đấu trường World Cup và nhạt nhòa bản sắc phong độ thi đấu bất thường là những gì có thể nói về một đội tuyển quốc gia từng là biểu tượng cho bóng đá, nghệ thuật. Người hâm mộ bóng đá Brazil càng thấy rõ điều này ở vòng loại World Cup 2026 của khu vực Nam Mỹ lúc này. Sau 14 lượt trận, Brazil chỉ thắng 6 trận, hòa 3, thua đến 5 trận, xếp thứ 4 trong bảng. Trận thua gần đây nhất trước Argentina tới 4-1 đã gây thất vọng lớn khiến dư luận bóng đá thế giới phải đặt câu hỏi Brazil có còn là một thế lực lớn của bóng đá thế giới hay không? Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi giúp chúng ta giải đáp phần nào câu hỏi này. Trước hết trở lại với vòng loại của World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ sau 14 trên 18 loạt trận đấu, chuyên gia Trần Văn Mùi điểm lại trật tự thứ hạng ở bảng đấu.
Cái khu vực mà chúng ta gọi là CONMEBOL thì nó có 10 đội và cái vòng loại là họ thi đấu vòng tròn 2 lượt. Bắt đầu từ cái ngày 23 tháng 9 cho đến ngày 25 tháng 11 thì sẽ kết thúc. Như vậy tức là cái cách của họ là vẫn như cái cách thi đấu cũ. Hồi trước thì chọn có 4 đội, bây giờ chọn đến 6 đội và một cái đội đi chơi playoff thì cũng thế thôi. Và như vậy tức là mỗi đội sẽ thi đấu 18 trận, gồm có 9 trận lượt đi, 9 trận lượt về, ở trên sân nhà, sân khách. Cho tới giờ phút này đó, họ đã thi đấu đến 14 trận rồi, tức là mỗi một đội bóng chỉ còn thi đấu 4 trận cuối cùng nữa mà thôi. Và những 4 cái trận cuối cùng đó thì nó sẽ diễn ra, nó sẽ kết thúc vào tháng 10, tháng 11 tới đây. Cái kết quả thi đấu đó, cái khu vực này đó, đã có một cái đội vào rồi, là đội Argentina. Như vậy tức là Argentina của khu vực Nam cùng với lại 2 đội của châu Á và 3 đội chủ nhà. Và như thế là đã có 7 đội rồi. Sau 14 lượt trận đó, thì cái tình hình của cái bảng này nó như thế nào? Argentina họ chơi 14 trận thì có 10 trận thắng, 1 trận hòa, có 3 trận thua. Họ có 31 điểm và như thế là coi như là chính thức bước vào cái vòng chung kết World Cup. Cái đội đứng thứ hai là đội Ecuador thì hiện tại có 23 điểm. Tiếp theo là 3 đội có đồng 21 điểm là Uruguay, Brazil và Paraguay. Đó là những đội được tiếp theo thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Colombia thì là thứ 6. Brazil đang nằm ở hạng thứ 4 với 21 điểm ngang với lại Paraguay và Uruguay. Dưới nữa thì là Venezuela, Bolivia hay là Peru, Chile thì chắc là cái cửa của họ rất là khó khăn bởi vì những cái đội này tiếp theo thì có cái cách biệt rất là lớn. Đội 15, 14, 10 điểm thì chắc là cũng khó mà lọt vào. Họ chỉ có thể tranh một cái suất playoff, chưa biết là đội nào sau 4 lượt trận còn lại. Brazil thi đấu 14 trận, họ có 6 trận thắng, 3 trận hòa và đến 5 trận thua.
Điểm đáng chú ý là kết quả của Brazil, một đội bóng không thiếu tài năng tầm cỡ thế giới, nhưng thành tích thi đấu lại rất thất thường và không xứng tầm với một đội bóng luôn được coi là một thế lực lớn của bóng đá thế giới. Vậy có thể lý giải gì về phong độ thi đấu của tuyển Brazil hiện tại ạ?
Brazil phải nói rằng là đây là cái đội mà gọi là giữ kỷ lục của World Cup thế giới, là họ 5 lần vô địch. Vô địch năm 58, 62, 70, 94 và 2002 là cái lần cuối cùng mà họ vô địch được cái cúp thế giới này đó, là cách đây đến 20 mấy năm. Và năm cái kỳ World Cup tiếp theo đó thì họ liên tiếp thua và chỉ có thể có thứ hạng cao nhất là khi Brazil mà đăng cai ra là hạng 4, còn phần lớn là họ bị loại ở tứ kết, trừ cái lần mà họ thua rất là nặng đội Đức tại bán kết khi mà Brazil là nước chủ nhà năm 2014. Nói đến Brazil thì ai cũng nghĩ rằng Brazil có thể lập đến 3-4 cái đội hình để có thể thi đấu World Cup chứ không phải một. Họ có rất là nhiều hảo thủ và hiện tại cũng vậy. Brazil luôn luôn có những cầu thủ đắt giá nhất chơi ở các cái giải lớn. Nhiều tài năng trẻ, có kinh nghiệm cũng như là Trần Mạc có. Và họ toàn chơi những cái đội bóng mà chúng ta nói ở các cái giải lớn với những cái vị trí là chủ chốt. Nhưng mà ở đội tuyển quốc gia đó, thì ở cái vòng loại World Cup vừa rồi đó, thì họ cho thấy là một Brazil không vượt trội, nhất là khi đối đầu với các cái đối thủ mạnh. Thì có lẽ cái vấn đề đầu tiên của họ đó, là nó nằm ở cái chỗ là huấn luyện viên. Từ năm 2022 đến nay đó, chỉ trong vòng có 3 năm thôi mà thay đến 4 huấn luyện viên. Chúng ta nhớ cái kỳ World Cup năm 2022 đó, Tite là huấn luyện viên. Sau đó đến thất bại tại World Cup này, thì Menezes Ramon lên cầm đội tuyển chỉ trong một thời gian ngắn của năm 2023. Thì lại thay Fernando Diniz. Sau đó đó thì đến Dorlan Junior. Bây giờ họ đang chờ đợi, tức là sau khi mà Dorlan Junior thất bại cái trận rồi ở cái vòng loại đấu với lại Argentina mà họ thua đến 4-1 trên cái sân Argentina đó, thì một cái làn sóng phản đối dữ dội, cho nên là huấn luyện viên này đã bị thay. Bây giờ người ta đang chờ coi coi ai sẽ là huấn luyện viên. Thì họ đã có gửi lời mời cho Carlos Ancelotti, rồi Jorge Jesus hay là Pep Guardiola. Tuy nhiên là chưa biết ai sẽ là huấn luyện viên của đội này. Cái việc thứ hai nữa mà có lẽ là đối với họ là vì họ có nhiều tài năng, kể cả trẻ cũng như tài năng có nhiều kinh nghiệm trận mạc. Nhưng mà họ liên tiếp có những trận đấu thất thường như vậy. Cho nên là không biết chọn đội hình như thế nào, chọn ai. Và với mỗi một thời kỳ, mỗi huấn luyện viên thì lại chọn cái đội hình khác nhau. Từ đó cho nên là sự xáo trộn trong cái lối chơi. Và thực ra là họ không biết phải dựa như thế nào. Do đó cho nên là có những cái trận đấu then chốt thì là Brazil lại không đạt được cái yêu cầu. Thì đó chính là một cái vấn đề mà gọi là rất lớn của họ, tức là cái sự khủng hoảng thừa của rất là nhiều cầu thủ và rất là nhiều tài năng, kể cả những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm cũng như những cầu thủ mà trẻ. Thì đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba của Brazil đó là có lẽ nó nằm ở cái chỗ là thực ra là các ngôi sao này khi họ chơi ở những cái đội lớn với những cái lối chơi và những cái chiến thuật rất là hiện đại, thì khi trở về đội tuyển mà với tất cả 4 huấn luyện viên mà chúng ta vừa kể tên đều là những huấn luyện viên xuất phát từ trong các cái giải của nội địa của Brazil, cho nên là cái lối chơi nó cũng không phù hợp. Cho nên khi các cầu thủ về đó, những siêu sao này họ chơi cũng mất lửa. Thì đó có lẽ là cũng là vấn đề về mặt tâm lý cũng rất lớn đối với lại cái đội tuyển này. Thì đó là ba cái câu chuyện mà của Brazil mà khi họ chơi thất thường, đặc biệt là qua cái vòng loại Nam Mỹ.
Thực ra trận thua Argentina 1-4 mới đây và xếp thứ tư trên bảng xếp hạng thì cũng chưa phải là thảm họa đối với việc giành vé đi dự World Cup 2026. Người hâm mộ bóng đá vẫn chưa thôi nói đến phong độ sa sút của đội tuyển Brazil. Tại sao lại như vậy?
Chiếc vé đó thì không có vấn đề gì mà phải lo lắng, bởi vì họ sẽ gặp Ecuador trong cái tháng 6 tới đây và gặp là Paraguay, tức là những đối thủ mà tranh chấp trực tiếp để có điểm. Và với cái số điểm hiện tại thì không có vấn đề gì. Sau đó thì đến tháng 9 thì họ lại gặp Chile và gặp Bolivia. Đó là những cái đội mà đang chúng ta nói là hết cửa. Thì có lẽ là đội tuyển Brazil lọt vào vòng chung kết World Cup không phải là vấn đề lớn. Cái câu chuyện mà người ta muốn nói á, tức là đã qua 5 kỳ World Cup Brazil dừng bước ở tứ kết. Thì bây giờ liệu rằng là Brazil có còn là một thế lực không? Mặc dù ở trên thị trường chuyển nhượng, cái đội tuyển Brazil là đội tuyển có giá trị cao nhất ở trong cái khu vực Nam Mỹ và có giá trị đứng hàng thứ tư trên cái thế giới. Thì phải nói rằng là giữa Nam Mỹ với châu Âu thì rõ ràng là Brazil là một thế lực rất lớn bên Argentina. Câu hỏi được đặt ra là như vậy, có nghĩa là Brazil liệu trong cái kỳ World Cup đội mới này với 48 đội thì họ có thể là một cái sự tranh chấp cùng với các cái đội bóng mà lớn của châu Âu hay là các cái lục địa khác hay không, hay là họ lại tiếp tục dừng bước ở tứ kết như những cái kỳ World Cup trước đây.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Chương trình tạp chí thể thao xin kết lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.
Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thị trường chứng khoán thế giới lại sụt giảm mạnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump dứt khoát không thay đổi chính sách thuế quan. Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ trích Hoa Kỳ thiếu phản ứng khi Nga từ chối đề xuất ngừng bắn. Không quân Mỹ và Philippines tập trận chung nhằm tăng cường khả năng răn đe. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, sẽ có một điểm báo của Thùy My và sau đó sẽ có phần tạp chí kinh tế do Thanh Hà trình bày với đề tài Trung Quốc tự tin hơn để lao vào cuộc chiến thuế quan với Mỹ. Sau đó là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Việt Nam bạn hay thù trong chính sách đánh thuế của Donald Trump. Thu Hà phỏng vấn ông Hubert Testa, chuyên gia về châu Á và các thách thức kinh tế quốc tế. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.